Cây cam của Ra-im. Một buổi sáng mùa thu ấm áp, Ra-im ôm bó hoa cúc lớn đến nghĩa trang. Đã lâu lắm rồi cô mới đến mộ cha vào đúng ngày giỗ của ông. Bận rộn với lịch quay phim nên đến thăm mộ cha kịp ngày giỗ thật không dễ dàng gì với cô. Trên đường đi bộ đến nơi lưu giữ bài vị hài cốt của cha, cô ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt đến độ đột ngột khựng lại. Phu nhân Mùn Bùn Hồng đang cúi người đặt một bó hoa lên bài vị của cha. Lòng đầy nghi vấn, Ra-im chậm rãi tiến đến nơi bà đang đứng. Chào bác. Như mọi khi, bà vẫn đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt. Cô định đến dâng thuốc cho tôi sao? Cô nghĩ thử xem liệu tôi có khỏe nổi không? Cháu xin lỗi. Cháu thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng cho hỏi tại sao bác lại đặt hoa ở đó? Chẳng lẽ gặp được nhau ở bên ngoài nên cô mới hân hạnh chào đón tôi? Cô hãy lo việc của cô đi, tò mò chuyện người khác làm gì? Ra-im đưa mắt nhìn về phía bài vị khắc hàng tên. Jiu Yêu Xiong cùng bó hoa được phu nhân Mun Bun Hong đặt trên đó. Cháu chỉ thắc mắc có phải bác đến thăm cha cháu hay không thôi.
Gì cơ?
Người kia, ông Jiu Yi Xiong là cha của cháu. Cô vừa nói gì? Bác biết cha cháu sao? Đến lúc này, sắc mặt bà đã chuyển sang màu trắng bệch, hết nhìn Ra-im rồi nhìn sang bức ảnh của Jiu Yi Xiong trên bài vị. Rồi bà vội vã quay người bước đi như chợt nghĩ ra đang có chuyện gấp cần giải quyết. Sau khi bà rời khỏi, Ra-im suy ngẫm cẩn thận lại mọi chi tiết. Dù có nghĩ đến nát óc, cô cũng không đoán ra được lý do mẹ Ju Won canh đúng ngày giỗ của cha rồi tìm đến nghĩa trang. Lần đối diện tiếp theo giữa Ra-im và phu nhân Mun Bun Hong diễn ra tại nhà cô. Ra-im đến viếng cha rồi về nhà với tâm trạng bối rối. Cô càng ngạc nhiên hơn khi về đến đã thấy bà Mun Bun Hong đang yên vị trong nhà. Tôi nghĩ sớm muộn gì cô cũng biết nên đến đây. Tôi sợ đến khi ấy cô lại lấy điều đó ra làm vũ khí nên phải ra tay trước. Bác nói vậy là có ý gì ạ? Lúc Ru Won của tôi 21 tuổi đã gặp tai nạn. Nhưng Ru Won chỉ biết đó là một vụ tai nạn giao thông bình thường, không nặng lắm. Cú sốc quá lớn nên nó không thể nhớ được tình tiết. Lúc ấy, người lính cứu hỏa, cứu thác Ru Won đã hy sinh. Lý do tôi chạm mặt cô ở nghĩa trang chính là thế.
Không lẽ...
Đúng vậy, người ấy chính là cha cô. Câu chuyện thật khó tin, Ra-im như bị hóa đá, không thể cất lời, toàn thân run lên bần bật. Phu nhân Mun Bun Hong dần dần quỳ gối xuống. Lại gì nữa đây? Ra-im cảm thấy hoảng sợ trước hành động của bà, lấy tay che miệng, tròn mắt nhìn. Tôi sẽ bồi thường bằng tiền cho cô, sẽ bồi thường một khoản lớn, bao nhiêu cũng được. Tôi nhất định sẽ đưa cô. Thay vào đó, cô đừng quấn lấy Ju Won nhà chúng tôi nữa. Kể từ bây giờ, xin cô hãy buông tha cho Ju Won. Tôi cầu xin cô đấy. Những lời bác nói khi nãy là thật sao? Có thật, cha của cháu, người đã cứu sống Ju Won, chính là cha cháu. Chẳng phải chính miệng cô đã nói đấy sao? Cha cô là người đã cứu sống rất nhiều sinh mệnh. Ju Won chỉ là một người trong số đó mà thôi. Cô hãy nghĩ điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cô muốn. Cô muốn bao nhiêu, tôi cũng sẽ trao nhiều hơn, lớn hơn. Chỉ duy Ju Won là không được. Thằng bé không phải là một nửa của cô. Cầu xin cô, tôi xin cô. Hãy trả lời đi, tôi thực sự cầu xin cô đấy, được không? Ra-im không thể nói được gì hơn. Dù chỉ là tình cờ ngẫu nhiên thì định mệnh này cũng quá nặng nề. Vì cứu người ấy mà cha cô qua đời. Cô không nghe thấy bà Mun nói gì nữa. Cô đứng thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng, bà không kiềm chế nữa mà bật dậy, hét toáng lên.
Tôi nói sẽ bồi thường bằng mọi giá.
sinh mạng của cha cô đáng giá bao nhiêu, tôi sẽ trả đúng bấy nhiêu. Tôi đã đến tận đây, đã nhượng bộ cô đến thế này. Đổi lại là tôi, cho dù đồng tiền ấy có bẩn thỉu thế nào cũng sẽ giật lấy.
Cô chỉ biết đứng đó mà khóc thôi sao? Cô thật sự muốn tôi cướp tất cả, không để lại chút gì thì cô mới chịu tỉnh táo lại hả? Cái chết của cha cô, đừng để nó trở nên vô nghĩa. Cô hãy nhanh chóng làm trái tim Ruwon nguội lạnh đi, đừng để nó bị tổn thương. Cô giải quyết xong rồi thì đến gặp tôi nhận tiền.
Bà Moon đóng sầm cửa, trả bước nhanh ra ngoài. Raim ngã khuỵ xuống sàn nhà. Có lẽ chỉ là mơ, chỉ là ác mộng thôi. Có lẽ từ lúc ở trường quay Gáp Dông đến bây giờ, tất cả mọi thứ chỉ là mơ cũng nên. Nhưng nếu đây thật là mơ, thì cả người đàn ông Kim Ju-won ấy cũng chỉ là ảo ảnh. Điều đó không thể xảy ra. Raim ngã gập người xuống, khóc nức nở không ngừng. Sáng sớm ngày hôm sau, Raim ra khỏi nhà sau khi ánh hừng đông vừa bừng sáng. Cô không ngủ được một chút nào, nhưng cũng không thể để bản thân mình cứ nằm yên trên giường mà không làm gì. Cô bắt đầu chạy bộ. Nếu muốn loại bỏ những tạp niệm trong đầu, không cách gì tốt hơn vận động cơ thể. Khi chạy đến trường võ, cô ngay lập tức chuyển hướng đến trước mấy bao cát tập đấm. Đánh, đấm, rồi lại đấm, đấm liên tục. Đánh thật mạnh, rồi mạnh hơn nữa. Bao cát xoay vòng, đung đưa liên hồi. Tay cô đau nhói, lòng cũng đau. Bỗng cô nghe tiếng gọi từ phía sau, là anh Jong-su. Em đã được chọn vào dàn diễn viên phim Dark Blood. Raim dừng tay, quay đầu lại nhìn Jong-su. Em ư? Em không tham gia thử vai thì sao có thể đậu được? Em nên cảm ơn Kim Ju-won.
Sao cơ?
Kim Ju-won. Có vẻ như Ju-won đã thuê chuyên cơ đón đạo diễn đang ở Nhật Bản đến đây. Vì thế ông ấy đã xem được cảnh em đang diễn rồi quyết định. Raim ra khỏi trường võ sau khi xin phép Jong-su. Cô chạy ngay đến trung tâm thương mại Loel. Nhưng này, cô không tài nào buộc cơ thể mình tiến vào trong tòa nhà. Cảm giác như có bức tường vô hình đang ngăn cản bước chân cô. Cô cũng cảm thấy như có ai đó đang bảo cô đừng lún sâu thêm vào thế giới ấy nữa. Ai đó ở phía sau đang níu cô lại. Một ngọn lửa nóng hổi dâng lên trong lòng ngực. Cô cũng cảm nhận được những cái nhìn lướt qua, những cái nhìn chăm chú xung quanh của những người đang lướt qua cô để vào tòa nhà. Những giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên má. Tránh những ánh mắt dòm ngó, cô đi đến một góc dựa lưng vào tường. Móc điện thoại từ trong túi, cô bắt đầu gọi điện cho Ju-won. Chỉ vừa mới nghe câu nói alo của anh, Raim lại nghẹn ngào. Cô cố gắng kìm nén tiếng nức nở, hỏi với giọng vui vẻ. Anh bận hả? Không, em đang ở đâu? Khi nãy anh gọi sao em không nghe máy? Đang quay phim nên em không nghe được. Ở Cheongnam, cảnh quay phải thực hiện cả ngày lẫn đêm. Không gọi cũng không nghe được điện của anh đừng giận em nhé. Em lại nói dối có đúng không? Đưa điện thoại cho ai ở bên cạnh em xem nào. Em có xạo đâu mà, chỉ được giải lao một chút thôi nên không thể gọi được lâu. Em sẽ hỏi thẳng luôn, có thật là kỳ tích thật sự đã xảy ra với em? Em đã đậu buổi thử vai rồi.
Thật chứ, đã trúng tuyển rồi à? Không hổ danh là Jiu Raim. Lợi hại, rất lợi hại. Nhưng tiếc quá, cô gái lợi hại đó là người phụ nữ của tôi, ha ha ha. Em đã nghe hết cả rồi, anh đã gửi chuyên cơ cho họ phải không?
Gì đấy? Không lẽ em nghĩ chỉ có bấy nhiêu thôi là em được thông qua sao? Em là đồ ngốc hả? Ông đạo diễn ấy chỉ nhìn em đúng 5 phút. Người làm nên kỳ tích chỉ trong vòng 5 phút là em đấy.
Sao vậy? Em khóc à?
Vì trúng tuyển nên em vui quá. Xin lỗi, em phải vào quay tiếp đây.
Anh biết rồi, nhớ đừng để bị thương, mau vào đi.
Em cúp máy đây. Ngắt điện thoại, Raim không hề nghĩ đến chuyện lau đi những giọt nước mắt. Cô chỉ mân mê chiếc điện thoại trong tay. Nếu cô chạy lên ngay bây giờ thì có thể nhìn thấy anh, có thể được anh ôm vào lòng.
Chỉ cần nhấn nút gọi là cô có thể tiếp tục được nghe giọng của anh. Phải chịu đựng tất cả những điều này thật mệt mỏi. Đang thẫn thờ khóc một mình, ai đó đứng sững lại trước mặt cô.
Cô có chuyện gì thế?
Dân Seul nhìn cô bằng đôi mắt đầy lo lắng. Để người quen bắt gặp bản thân trong tình cảnh này, nỗi buồn phiền khó chịu cố nén lại nãy giờ lại có cơ hội trỗi dậy. Shelly kéo ra im lại, quàng vai cô, đưa cô ra xe của mình. Raim và Shelly ngồi đối diện nhau trong quán cà phê ở phòng trưng bày mỹ thuật, giống lần trước. Raim đưa đôi mắt đã đỏ hoe, cúi nhìn tờ thông tin về triển lãm. Gian đầu tiên của phòng tranh trưng bày là những tác phẩm của Picasso cùng vài dòng giới thiệu sơ qua đôi nét về từng bức tranh, bắt đầu từ những trinh nữ ở Avignon. Shelly vừa nhấp từng ngụm cà phê, vừa quan sát kỹ lưỡng cô gái ngồi trước mặt. Tại sao lại nhờ tôi đưa cô đến đây? Tự nhiên tôi muốn đến đây thử một lần. Đạo diễn John chắc thường xuyên đến những nơi thế này, phải không?
Dĩ nhiên, có lúc đến để xem, cũng có lúc đến để mua.
Ra là vậy. Cô không muốn nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra à?
Đạo diễn John, khi nhìn những bức tranh này, chị có cảm tưởng gì không?
Không nói đến kiểu, ồ, là Picasso, tôi từng thấy trong sách mỹ thuật rồi, nhé. Chị có lĩnh hội được điều gì không?
Shelly thở hắt ra một cách khó chịu. Rốt cuộc, cô gặp phải chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô mà.
Nghe nói những người như anh Kim Ju-won hay đạo diễn John Seul phần lớn thời gian trong đời đều tiêu tốn vào những phòng triển lãm như thế này. Nhưng tôi là diễn viên đóng thuế, một công việc mà tôi cho là có giá trị, một nghề phải che giấu sự tồn tại của bản thân. Khoảng cách giữa tôi và anh Kim Ju-won lớn đến thế đấy. Cho dù ở sát bên cạnh, cũng có cảm giác như đang rất xa nhau.
Tôi cũng đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng gì. Kết quả vẫn chỉ là vướng phải những vấn đề thông thường nhất. Tôi không nhượng bộ để thấy kết quả giữa hai người thành ra thế này đâu.
Shelly và Raim cùng nở nụ cười cay đắng.
Nhưng vấn đề không nằm ở tình cảm của cả hai mà là những nguyên do khác.
Cô định bỏ rơi anh Kim Ju-won sao?
Vậy phũ phàng lắm đấy, cô hiểu chứ. Nếu khoảng cách quá xa thì cô hãy chạy tới. Nếu không có cảm giác đang ở bên cạnh thì hãy ôm nhau.
Như vậy thì anh ấy cũng sẽ chịu nhiều đau khổ.
Gia đình của anh ta mới là vấn đề. Trên đời này có lẽ không có cuộc tình nào dễ dàng cả.
Sau khi từ chối lịch sự nhã ý đưa cô về tận nhà của Shelly, Raim đón xe buýt về. Ngồi dựa đầu vào cửa kính xe buýt, toàn thân nhấp nhô theo bước chuyển mình của xe, cô nhắm mắt thả lỏng người. Đúng lúc cô gần như chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Cuộc gọi của phu nhân Moon Woon Hong. Bà bảo cô ngay lập tức đến ngôi nhà ở Pyeongchang Đông. Cô thấy đầu mình ong ong.
Phu nhân Moon Woon Hong tuôn ra một tràng trước khi Raim kịp ngồi xuống ghế sofa.
Định chờ đến khi cô đến lấy tiền, nhưng vì cô không liên lạc nên tôi gọi cô đến đây. Tôi tin cô sẽ kết thúc tốt đẹp với Ju-won. Phải đưa cho cô bao nhiêu, cô ra giá đi.
Raim vẫn không nói tiếng nào, ngồi im lặng trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối.
Cô định giữ lấy lòng tự tôn chẳng đáng giá ấy sao? Tôi chấp nhận những gì cô đã cướp đều là của cô hết. Ra giá đi, nhanh lên.
Cháu xin lỗi.
Tại sao lại xin lỗi?
Cháu thực sự đã thử suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có cách nào chia tay với anh ấy.
Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, đâu phải để đi đến những kết luận như thế.
Raim trả lời, giữ đúng phép lịch sự, vừa thể hiện sự kiên quyết.
Cháu thực sự xin lỗi. Tuy nhiên, đã là người mà cha cháu không tiếc tính mạng hy sinh để đổi lấy, thì đối với cháu, đó cũng là một sinh mệnh quý giá. cha đã cược mạng sống của mình để giữ lấy anh, thì cháu cũng sẽ giữ gìn trân trọng sinh mạng ấy suốt cả cuộc đời.
Tại sao cô có thể độc ác như thế này? Cô nghĩ tôi gọi cô tới đây để cho phép và thừa nhận cô sao? Cô sẽ trở thành nhược điểm của Ruwon suốt cuộc đời. Nhược điểm duy nhất của Ruwon hoàn hảo nhà chúng tôi chính là cô đấy. Rốt cuộc tại sao Ruwon của tôi vì đứa con gái như cô mà phải chịu đựng lời đàm tiếu của người khác chứ hả? Tại sao?
Cháu sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để Ruwon không trở thành người chịu thiệt thòi. Cháu sẽ cẩn trọng và xử lý tốt tất cả mọi chuyện.
Cô không thể im mồm được hả? Chỉ có một cách duy nhất cô có thể làm cho Ruwon. Cô hãy biến mất đi.
Raim chật vật kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào ra, trình bày mong muốn một cách tha thiết.
Cháu thực sự rất yêu người đàn ông này. Cả anh Kim Ruwon và cháu đều thật lòng với nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng không được sao? Cháu thực sự không thích hợp ư? Xin hãy tác thành cho chúng cháu, thưa bác. Xin bác hãy cho phép chúng cháu.
Trong giây lát, không khí trầm lặng hẳn đi. Thế rồi bà Moon Bun Hong đột nhiên lấy điện thoại ra, đặt mạnh xuống bàn.
Có chết cô cũng không buông chứ gì. Được thôi, vậy thì cứ làm thế đi.
Nói xong, bà gọi cho ai đó và bật loa ngoài. Sau vài tiếng đổ chuông, reng reng reng, giọng nói của Ruwon ngay lập tức vang lên.
Mẹ rốt cuộc đã làm gì vậy? Mẹ dựa vào đâu mà lại triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường như thế? Dựa vào đâu mà bãi nhiệm chức vụ giám đốc điều hành? Mẹ định làm đến mức này thật sao?
Thế khi anh gặp gỡ đứa con gái như ăn mày kia, anh cũng phải giác ngộ những điều này rồi mới đúng chứ. Tôi đã nói rất rõ ràng, anh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi thứ mà anh được tận hưởng cho đến tận bây giờ. Tôi đã nói rõ ý của tôi, nên bây giờ đến lượt của anh. Anh định làm thế nào?
Được thôi, vậy hãy lấy hết đi, tất cả mọi thứ. Còn tuyệt đối không thể từ bỏ cô ấy.
Vậy sao? Được rồi, anh cứ làm thế đi.
Bà Moon lạnh lùng cúp điện thoại, ra im như hóa đá, chỉ cúi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trên bàn.
Cô không cần làm vẻ mặt ấy đâu. Tôi chẳng còn liên quan gì đến nó hết. Từ giờ tôi sẽ không can thiệp chuyện của cô. Thật ra cô cũng có tội gì đâu chứ. Kể từ phút này, tôi sẽ đày đọa cuộc đời của Ruwon. Lẽ nào cô muốn thế? Chắc cô đang nghĩ đó chỉ là lời hăm dọa, đúng không? Cô muốn xem thử tôi dám làm hay không chứ gì. Ruwon có chết cũng không thể thắng tôi. Nếu con cái lầm đường lạc lối thì cha mẹ càng phải sai hơn nữa mới có thể thắng con cái. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô biết, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù chuyện đó có làm hại đến Ruwon. Sau một tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng cổ đông. Mặc dù rất tiếc, nhưng Ruwon phải nhận được một bài học về sự phản bội và thua trận cay đắng nhất trong cuộc đời nó. Tại cô, vì cô đã kéo nó ra khỏi bàn tay người mẹ này.
Raim bật khóc, kêu gào khi bà lạnh lùng đứng dậy quay người đi.
Đợi đã, xin đợi đã thưa bác. Khoan đã, cháu sẽ không níu kéo nữa, cháu sẽ chia tay, cháu sẽ buông tha anh ấy, cháu sẽ biến mất, cháu sẽ hoàn toàn biến mất giống như bọt biển. Vậy nên xin bác đừng làm thế, xin đừng hủy hoại anh ấy, cháu sai rồi, cháu quả đã rất sai rồi.
Để tôi phải dùng tới những biện pháp cực đoan như thế mới chịu nghe lọt lỗ tai, thật là khó chịu quá đi mất.
Phu nhân Moon Bun Hong bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, mạnh đến mức tưởng chừng cánh cửa có thể vỡ ra từng mảnh. Tiếng cửa phòng đóng lại giống như chuông báo tách biệt hai thế giới. Nước mắt của cô cứ thế mà trào ra, cô từ từ nhấc cơ thể đứng dậy. Nàng tiên cá là công chúa thứ bảy của Long Vương. Nàng tiên cá là một cô gái hiếu kỳ, luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Một hôm nọ, nàng nhìn thấy một chàng hoàng tử đang đứng trên thuyền. Nàng phải lòng chàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một cơn bão ập đến và nàng đã cứu chàng khỏi chết đuối. Nhưng hoàng tử không biết sự thật rằng nàng tiên cá chính là người đã cứu mình. Nàng tiên cá rất nhớ hoàng tử. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung, nàng tìm đến một phù thủy biển cả. Một phù thủy nói rằng nàng sẽ ban cho nàng đôi chân.
thay vào đó sẽ lấy đi giọng nói của nàng. Nếu có được đôi chân, mỗi khi bước đi trên mặt đất, nàng sẽ cảm thấy như đang đi trên gai nhọn. Và nếu không có được tình yêu của hoàng tử, nàng sẽ hóa thành bọt biển mãi mãi. Rốt cuộc, nàng cũng uống lọ thuốc mụ phù thủy đưa. Nàng run rẩy, nhưng cứ nghĩ đến ngày có thể gặp lại hoàng tử, nàng đã vượt qua nỗi sợ hãi ấy. Nàng tiên cá tuy không thể nói được, nhưng nàng lại nhảy những điệu múa rất cuốn hút bằng đôi chân được ban tặng. Diện mạo nàng xinh đẹp vô vàn, nên hoàng tử gọi nàng là cô gái mồ côi, có đôi mắt biết nói, và chàng rất thích nàng. Nàng tiên cá rất hạnh phúc, tuy đôi chân đau đớn như muốn vỡ ra thành từng mảnh, không thể nói được, lại càng khó chịu, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng luôn nghĩ thứ hạnh phúc ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn. Tuy nhiên, sự thật không như nàng mơ tưởng. Hoàng tử bỏ rơi nàng tiên cá, kết hôn cùng công chúa nước láng giềng. Nàng vô cùng buồn bã và đau khổ. Lúc ấy, những người chị của nàng từ biển khơi hiện ra. Các chị lo lắng cho nàng nên đã tìm đến mụ phù thủy biển cả, hỏi cách để nàng tiên cá có thể trở về biển khơi. Cách duy nhất chính là nàng phải giết chết hoàng tử. Các chị dúi vào tay nàng một thanh đoạn kiếm. Nàng tiên cá cầm đoạn kiếm bước vào phòng của chàng hoàng tử và nàng công chúa nước láng giềng. Nhưng sao nàng có thể đành lòng giết hại hoàng tử, người nàng yêu say đắm? Bàn tay đang cầm đoạn kiếm của nàng tiên cá run rẩy không ngừng. Nàng ném đoạn kiếm thật xa, khuất trong những ngọn sóng. Con dao vừa rơi vào lọc biển thì sóng liền tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển. Nàng tiên cá nhìn lại chàng hoàng tử lần cuối, đôi mắt mờ mịt, mông lung. Cuối cùng, nàng gieo mình xuống biển khơi và nàng tiên cá hóa thành bọt biển rồi biến mất. Raim giống như nàng tiên cá đang cầm đoạn kiếm. Cô cầm trang cuối cùng của truyện nàng tiên cá đi vào thư phòng của Ruwon. Cô lấy một quyển trên sách kệ, kẹp trang cuối cùng vào đấy. Rồi cô cảm giác có người đến, là Oscar. Cô vội vàng đẩy cuốn sách trở lại kệ. Raim đấy à, em đến khi nào vậy? Đến để gặp Ruwon hả? Nhưng Ruwon ra ngoài rồi. Lúc đến đây em đã thấy anh ấy ra ngoài. Thấy rồi, nó bảo em đợi ở đây ư? Không phải thế. E rằng sau này em khó có thể tham gia buổi fan meeting độc quyền như bây giờ. Tại sao? Lẽ nào vì đạo diễn Grant Jackson đúng không? Ồ, thành công rồi nhỉ. Em có biết anh đã gọi điện sang Nhật Bản bao nhiêu cuộc không? Vì cũng mới học nên chỉ nói được mỗi câu Watashimo Aishiterujo, nói đến cả trăm lần luôn đấy. Ha ha ha. Thật lòng cảm ơn anh. Ngay khoảnh khắc ánh mắt của cô chạm ánh mắt Oscar, những giọt nước mắt cô cố gắng kiềm chế bắt đầu rơi lã chã. Cô lấy tay che mặt lại, cứ thế chạy ra khỏi nhà. Cô chợt nghĩ, nếu vào thời khắc hóa thành bọt biển, toàn bộ ký ức cũng biến mất thì tốt biết bao nhiêu. Nếu ký ức không còn nữa, nỗi nhớ cũng sẽ trôi đi. Nếu không còn nỗi nhớ thì cô cũng sẽ không phải chịu đau đớn. Cô lê đôi chân nặng trĩu, bước từng bước về nhà, đẩy cánh cửa ra một cách nặng nề. Bỗng nhiên, Ruwon xuất hiện với một bó hoa trong tay. Làm sao em có thể lấy được bó hoa trong tay anh, hỡi cô gái kỳ diệu? Nói rồi anh đẩy cho cô bó hoa và hộp quà đang cầm. Cô không nhận mà chỉ đứng yên. Anh nghiêng đầu sang một bên, tự tay gỡ lớp giấy gói bên ngoài hộp quà. Trong hộp đặt một chiếc trâm cài áo được mô phỏng theo chú mèo nhồi bông. Anh nghe Ayon nói đây là chú mèo nhồi bông em được cha tặng. Em hãy đeo cái này vào, so với em nghĩ thì anh là người rất thi vị đấy nhé. Anh toàn làm em cảm động vào những lúc mà em không ngờ tới nhất, phải không? Ruwon vươn tay ra định đeo trâm cài áo cho cô. Không thể tiếp tục nhìn gương mặt anh thêm giây phút nào nữa, cô cụp mắt xuống rồi gạt phát cánh tay đang vươn ra của anh. Lạnh lùng buông câu, thôi đi. Chiếc trâm cài rơi cách xuống nền nhà, Ju-won cúi xuống nhặt lên hỏi, anh lại làm gì sai nữa sao?
Bây giờ em không có thời gian dành cho những việc này, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Gì cơ?
Lịch trình quay phim của em sắp bắt đầu rồi. Những đứa con được bố mẹ săn sóc, được sống trong cơ hội sẵn có như anh sẽ không hiểu ý nghĩa của cơ hội này to lớn như nào đâu. Em không muốn dính dáng đến mấy chuyện yêu đương nhăn nhít vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời mình.
Vì thế anh đừng liên lạc nữa, vừa phiền phức vừa mệt mỏi.
Thế à, anh biết em mệt mỏi. Xin lỗi em, nhưng anh không hề muốn làm những chuyện như thế. Sao em lại thông báo cái tin không làm cho người ta cười nổi thế? Thật là, đến cả em cũng hành động như vậy thì anh biết làm sao?
Anh gần đây...
Em cũng biết anh đã từ bỏ thứ gì để đến với em mà em còn làm thế hả?
Dẫu sao thì cũng là thứ nên từ bỏ, vậy thì phải sớm từ bỏ đi, không đúng sao? Trước khi em kiệt sức, anh hãy về đi. Em không muốn gặp bất kỳ gương mặt nào trong nhà anh nữa.
Đừng như thế. Anh không có kim chỉ nam chỉ lối trong những lúc giận nhau căng thẳng thế này. Nếu cãi nhau với em, anh chỉ mong chúng ta sẽ nói về chuyện sao em lại trễ hẹn. Sao em lại cứ nhìn tên đàn ông kia không chớp mắt. Tại sao em chỉ nấu cơm cho mỗi Oscar thôi. Những thứ trẻ con như vậy đấy. Thế nên...
Raim xoay lưng lại ngắt lời Ju-won.
Tai nạn anh gặp phải 13 năm trước, tai nạn mà anh không còn ký ức gì về nó đấy. Khi đó có một người lính cứu hỏa đã hy sinh để cứu anh. Người lính ấy chính là cha của em.
Em nói sao?
Không thể nhớ gì, chắc hẳn anh cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng còn em, mỗi lần nhìn anh, em lại nghĩ đến cha. Bây giờ em không tự tin rằng mình có thể nhìn anh một cách bình thản, bởi vì như thế thật có lỗi đối với cha. Tại anh mà em sống cuộc đời không có cha suốt 13 năm ròng. Anh có tưởng tượng được khoảng thời gian đó như thế nào không? Lúc trước anh từng nói rồi mà, anh sẽ làm nàng tiên cá của em. Xin anh hãy biến mất giống như bọt biển đi.
Nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, cô cầu mong Ju-won cứ thế mà ra đi. Không, cô chỉ muốn được anh ôm vào lòng. Cả ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi. Thậm chí một câu an ủi anh cô cũng không nói được, chỉ toàn thốt ra những lời cay nghiệt. Cô đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cô rất muốn nói với anh rằng cô không muốn từ bỏ, cô yêu anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ cùng anh chịu đựng. Nhưng cô không thể làm thế, bởi vì đây chính là vận mệnh của nàng tiên cá.
Ai nói thế?
Anh muốn biết ai nói thì hãy đi về hỏi mẹ anh đi.
Ju-won thất thiểu ra khỏi nhà Ra-im. Anh vừa đi khỏi, Ra-im liền ngồi phịch xuống sàn nhà, không còn chút sức lực nào. Cuộc sống không đợi chờ ai, tháng ngày vẫn tiếp tục trôi, giây phút vẫn kéo dài để duy trì sự sống. Hết ngày rồi lại đêm, xoay vòng vài lần, rồi cũng đến ngày quay chính thức phim Dark Blood. Sáng sớm, Ra-im đứng trước tủ quần áo chọn đồ sẽ mặc ngày hôm nay, vừa thổi phù phù làm ấm đôi tay. A-yon đang ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị đi làm, hỏi.
Cậu không lo sao? Lần đầu tiên quay kia mà.
Hồi hộp chết đi được, tớ đã cài đi cài lại nút áo không biết bao nhiêu lần rồi đấy, chả tìm thấy khuy nút đâu cả.
Vậy hả? Thế cậu có muốn mua giấc mơ của tớ không? Tớ đã thấy một giấc mộng vô cùng tuyệt đẹp.
Ra-im phì cười.
Tớ cho cậu mượn tiền hả?
Không phải, giấc mơ này thật sự đẹp đấy. Giữa một khu vườn xinh xắn và xanh mướt, có một cái bàn tinh xảo. Trong giấc mơ, cậu và giám đốc ngồi đối diện nhau uống trà, một loại trà hoa rất đẹp.
Trà hoa? Có khi nào nó là rượu hoa không?
Tớ không biết, trong mơ làm gì cảm nhận được vị đâu. Vấn đề là không chỉ có cậu và giám đốc, còn có thêm một người khác nữa cơ. Nhưng tớ không biết người đó là ai. Còn nữa, khi hai người đang uống trà thì từ trên trời những cánh hoa hồng rơi xuống như mưa, cảnh tượng thật khiến người ta ngất ngây.
Sao cậu lại muốn bán giấc mơ đẹp như thế cho tớ?
Vì nhân vật chính là cậu và giám đốc.
Cậu nói còn có một người nữa, người đó chắc là cậu đấy. Bên ngoài vọng đến tiếng còi xe inh ỏi, có vẻ như xe của trường võ đã đến nơi.
À, đến rồi kìa, cậu đừng lo quá, quay tốt nha, cố lên.
A Dòn nắm tay thật chặt, giơ lên cổ vũ cô. Ra im hít một hơi thật sâu rồi bước ra cửa trước. Địa điểm trường quay nằm trên con đường ngoài ngoại ô, nơi tập trung khu dân cư đô thị mới. Một số nhân viên đoàn làm phim bắt đầu dựng biển thông báo đang quay phim và lập hàng rào chắn xung quanh khu vực tiếp giáp với con đường chuẩn bị quay. Raim căng thẳng đứng trước màn hình, nhận chỉ thị của đạo diễn Ryan Jackson. Jong-su đứng bên cạnh chăm chú thông dịch những chỉ thị của ông cho cô. Đừng căng thẳng quá, cứ làm như lúc tập luyện là được, biết chưa? Raim gật đầu, đạo diễn Jackson vỗ vai cô như muốn khích lệ. Một nhân viên trường quay hô lớn, đường đã chặn xe hết rồi chứ?
Hoàn toàn thông thoáng.
Raim ngồi vào chiếc xe đậu sẵn ở đó, khởi động máy và hồi hộp chờ hiệu lệnh của đạo diễn.
Bây giờ xe bắt đầu chạy. Ready, action.
Cô đạp chân ga, chiếc xe thắng lực ma sát lao về phía trước như đang đi trượt trên đường. Một chiếc mô tô và một chiếc xe hơi đang truy đuổi sát theo xe cô. Raim vừa nhìn kính chiếu hậu, vừa điều khiển xe chạy từ làn đường này sang làn đường khác để tránh những chiếc xe theo đuôi ở phía sau. Rồi ở địa điểm được đánh dấu trước đó, cô đột nhiên quay ngoắt đầu xe, vòng hướng ngược lại.
Khách!
Raim lần nữa đứng trước mặt đạo diễn Jackson. Đạo diễn cho cô xem lại cảnh quay rồi giải thích cặn kẽ. Cô gật đầu, tập trung nghe từng lời hướng dẫn của đạo diễn.
Chỉ cần diễn lại một lần nữa thôi, cảnh quay vừa rồi rất tốt.
Vâng, em sẽ nhanh chóng quay trở lại. Trả lời một cách dứt khoát, mạnh mẽ, Raim xoay người ngồi vào xe. Cô vừa sắp xếp lại những lời chỉ thị của đạo diễn một lần nữa trong đầu, vừa đợi hiệu lệnh.
Action!
Tay nắm chặt vô lăng, chiếc xe hơi mang đến cảm giác an toàn như đang bám chặt trên mặt đường, tiếng động cơ vô cùng mượt mà. Cô cảm thấy thích thú với cảm giác cả người lẫn xe đang hòa làm một. Cô đưa ánh mắt sắc sảo quan sát trên dưới trước sau, rồi lái xe sang làn đường cao tốc. Với tư thế vừa giữ chặt vừa thả lỏng vô lăng bằng cảm giác nhạy bén của loài động vật hoang dã, cô di chuyển xe theo hình zigzag, len lỏi giữa xe này với xe khác, và ngắt đuôi chiếc xe hơi mô tô vẫn cố chấp đuổi theo ở đằng sau. Quay lại vị trí cua đầu xe, Raim lấy chân phải đạp từ từ vào bàn thắng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chiếc SUV lao tới từ con đường giao bên phải đường chính từ.
A!
Raim dùng hết sức mình quặt tay lái sang bên trái, giẫm mạnh chân ga.
Rầm, kít.
Âm thanh kêu kít của phanh xe vang dội khắp con đường. Chiếc xe xù đang lao tới không kịp phanh lại, đâm mạnh vào bên hông xe của Raim, đẩy xe cô vào vệ đường. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi ấy, trong đầu cô thoáng vụt qua hình ảnh khuôn mặt của Ju Won. Chuyện gì đã xảy ra? Không có đau đớn, cô đang dần rơi vào trạng thái hôn mê. Từ phía xa, trong những âm thanh hỗn loạn có tiếng kêu gào, có âm thanh gọi tên cô. Ý thức cô mơ hồ một lúc, rồi mất hẳn. Nội tâm của Yeon Se-un. Anh, dường như trên đời này không có mối tình nào dễ dàng. Chiều nay em đã gặp Raim trên đường đến trung tâm thương mại của Ju Won. Cô ấy đứng tựa lưng vào vách tường khóc rất nhiều. Nhìn cô ấy khóc thảm thương như vậy, em không cách nào vợ đi qua như không trông thấy gì. Em đã để cô ấy lên xe, dạo qua vài con đường trong thành phố. Em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy gần như ngừng khóc. Đột nhiên cô ấy nhờ em chở đến phòng trưng bày mỹ thuật. Cả khi đã đến đó, cô ấy vẫn không cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy nói giữa mình và Ju Won có một khoảng cách quá lớn không thể vượt qua được. Cô ấy nói vì cô ấy mà Ju Won phải chịu nhiều đau khổ. Vừa nói xong câu ấy, Raim lại rơi nước mắt. thật sự em không biết nên nói gì. Trước mắt chỉ là một khoảng tối, muốn an ủi cô ấy một chút nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
Linh tính mách bảo em rằng dường như Raim đang muốn chia tay với Ju Won. Em bèn nói đừng làm thế. So với nỗi đau chia tay, nỗi đau khi yêu nhau dù có lớn đến mức nào chăng nữa thì hãy cứ vừa yêu nhau vừa đau khổ. Nếu chọn ly biệt, chúng ta sẽ phải một mình chịu đựng nỗi đau. Nhưng nếu đau khổ khi yêu nhau thì hai người vẫn có thể đau khổ cùng nhau. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Em muốn nói tất cả những điều đó với cô ấy, nhưng không thể cất nên lời. Áp đặt suy nghĩ cá nhân của mình vào tình yêu của người khác cũng rất nực cười. Vì thế em đã không nói. Anh, bây giờ em không cần phải chịu đau khổ một mình nữa, đúng không?
Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Sở cảnh sát 3 giờ chiều thứ hai. Tác giả đã bị bắt. Tôi vẫn chưa biết có nên xử phạt hay không. Nếu cô ta có biểu hiện nhận lỗi, tôi cũng sẽ đồng ý hòa giải. Đã thấy trước những ngày tháng sau này của cô ta mờ mịt lắm rồi. Không ai muốn bị đóng thêm chữ A màu đỏ trong cuộc đời cả. Tuy nhiên, đó là nếu cô ta thật sự hối lỗi. Nhờ những vụ việc xảy ra gần đây mà tôi phát hiện ra một sự thật. Cuộc đời này không có thứ gọi là sự giúp đỡ không mưu lợi.
Văn phòng của Shelley 4 giờ chiều thứ 3. Từ sở cảnh sát đi ra, tôi mua vài miếng đậu khuôn trắng rồi mang đến văn phòng Shelley. Cô ấy ném cho tôi cái nhìn thất vọng. Tôi chìa miếng đậu khuôn trong tay ra, cười điệu, cầu tài. Em ăn không? Khi nãy anh vừa mới từ sở cảnh sát ra. Thế à? Này, em lo lắng cho anh hơn một chút không được sao hả? Em chính là người làm lộ bản thu âm cơ mà. Chẳng phải tôi đã nói anh cứ yêu cầu bồi thường tổn hại rồi sao? Nói chuyện chính đi, tôi bận lắm.
Có thật là em không hề lo lắng cho anh không? Anh đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Jerry cũng giúp đỡ nhiều. Anh đặc biệt muốn chia sẻ niềm vui này với em.
Sao lại muốn chia sẻ với tôi? Anh đi mà chia sẻ với Jerry, tôi có việc phải đi.
Em đi đâu?
Trung tâm thương mại Loel.
Sao lại đến đó? Lẽ nào em vẫn còn có ý định gì với Ju Won?
Không có mới lạ đấy, người đàn ông tuyệt thế cơ mà.
Tuyệt cái gì mà tuyệt, em có biết bản chất thật của cậu ta không hả?
Không biết nên tôi mới đi tìm hiểu đấy thôi.
Này, anh cũng đi.
Đi làm gì?
Anh phải mua túi cho Jerry, nếu em có thời gian thì đi lựa túi giúp anh nhé.
Anh muốn tôi lựa túi giúp để anh đem tặng con nhỏ khác.
Shelley dương đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi không mấy thiện cảm. Bộ dạng của cô ấy quả thật dễ thương đến mức tôi chỉ muốn nhảy vào cắn một cái. Hình như tôi là kiểu người thích tự ngược thì phải.
Sao anh lại thấy cái liếc mắt của em rất đáng yêu nhỉ? Bên nhau thế này, anh có cảm tưởng nhất định chúng ta sẽ quay trở lại giống như trước kia.
Quay lại? Ai đồng ý quay trở lại thời gian trước kia? Ai lại tùy tiện quay trở lại thời gian mà tôi đau khổ nhất? Sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình đến thế?
Lời nói của Shelley như cơn rét buốt chạy dọc người tôi. Cô ấy lạnh lùng bước ra ngoài. Con đường tôi phải đi vẫn còn dài lắm.
Tòa soạn báo 2 giờ chiều thứ 3. Tôi đến tìm một anh bạn phóng viên thân thiết, người phụ trách chuyên mục nghệ sĩ. Tuy phương pháp này có chút thô lỗ, bất lịch sự, nhưng tôi đã quyết định tung tin đồn để tấn công cô ấy. Thông báo cho tất cả mọi người trên thế gian này, Jeon Se-un là người phụ nữ của Oscar. Nói trắng ra, đây chẳng phải là lời cầu hôn độc đáo nhất sao? Anh chàng phóng viên chuyên mục nghệ sĩ nói, trong suốt 15 năm làm báo của anh ta, tôi là nghệ sĩ đầu tiên tìm đến nhờ tạo tin đồn. Dĩ nhiên, tôi là một gã rất đặc biệt đấy chứ, chẳng lẽ không phải sao? Ha ha ha.
Nhà riêng 11 giờ sáng thứ tư. Bài đăng tin đồn của Oscar và Jeon Se-un chiếm hết diện tích một mặt báo. Tiêu đề thẳng thừng rất nổi bật, tôi vô cùng hài lòng. Cảm thấy đặc biệt hào hứng, tôi nhấc điện thoại gọi cho Shelley.
Có vẻ như cô ấy cũng đã đọc bài báo. Cô ấy bảo tôi gọi điện đến tòa soạn báo giải thích tin đồn không phải là sự thật. Sally nói tôi không được tắt điện thoại, phải nhận tất cả cuộc gọi, giải thích rõ ràng với báo chí. Những câu này nghe thật quen thuộc. 5 năm trước tôi đã từng nói những lời tương tự với Shelley. Không ngờ những lời phát ra từ miệng tôi cuối cùng đã quay lại tấn công tôi. Tôi cảm thấy chua chát, trong lòng day dứt khôn nguôi. Shelley à, em biết không, mỗi khi nhớ lại ngày xưa của chúng ta, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những phút giây hạnh phúc. Nhưng giờ đây anh đã biết, khi đó anh chỉ chú tâm vào những việc khiến mình thoải mái, có lợi cho bản thân. Anh đã làm em đau khổ đến nhường nào. Nhưng từ giờ phút này, em sẽ không phải chịu nỗi đau đó nữa. Rốt cuộc anh đã gây ra lỗi lầm gì với em thế này? Sally à, em thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Nếu em cho anh một cơ hội nữa, liệu anh thật sự có khả năng làm lại? Anh biết tội lỗi của anh quá nặng. Để trừng phạt anh, em hãy giam cầm anh suốt cuộc đời cùng với em, được chứ? Nếu anh muốn thế, hãy thử đeo bám em đi. Gì cơ? Em bảo anh hãy đeo bám em đi. Sau này anh hãy cứ bám dính lấy mỗi khi gặp em. Có thể em sẽ suy nghĩ lại. Thật chứ, em nói đấy nhé. Anh sẽ làm đúng như lời em nói. Anh sẽ thể hiện hết sự quyến rũ để đeo đuổi em đấy. Không sợ sao? Quán cà phê ở Cheong Dam Dong 3 giờ chiều thứ năm. Đã lâu tôi không gặp Han Tae Song. Nói gì chăng nữa, nếu chẳng may vụt mất một tài năng như thế thì đáng tiếc lắm. Tôi sẽ thử đánh giá lại cậu ta. Cậu ta có đầy đủ thiên khiếu để trở thành một nhạc sĩ thực thụ. Sáng tác ca khúc hay, giọng hát hấp dẫn, bề ngoài cũng rất ưa nhìn, tuổi còn trẻ. Nếu nắm bắt được cơ hội tốt, cậu ta sẽ đạt thành tựu to lớn. Kể đến nhược điểm, cậu ta chỉ có một nhược điểm duy nhất, đấy là vênh váo kênh kiệu quá mức. Tên tiểu tử này không chỉ đến trễ tới hơn 30 phút mà còn vác bộ mặt phách lối ấy ngồi thẳng xuống ghế, dở giọng khó chịu hỏi sao lại gọi cậu ta đến làm gì. Nghe nói cậu không ký hợp đồng với Shelley nữa. Thì sao? Vậy thì đương nhiên là phải ký kết với tôi sẽ giúp cậu kiếm được nhiều tiền như tôi. Không thích. Tại sao? Vì tôi không thích. Thế tôi mới hỏi tại sao cậu không thích. Chưa suy nghĩ lấy một giây đã bảo không thích là thế nào. Tôi đã làm đến mức này thì cậu cứ giả vờ từ chối, rồi sau đó đồng ý, vậy mới hợp lẽ thường chứ. Sao anh lại quyến luyến tôi như thế? Anh thích tôi à? Chẳng lẽ tôi ghét bỏ cậu nên mới đề nghị như thế à? Đã nói tôi chỉ thích đàn ông, anh không hiểu sao? Ai cấm cậu đâu, cậu cứ thích đàn ông của cậu, còn tôi vẫn thích phụ nữ của tôi là được rồi. Cậu đã quyết tâm như thế, tại sao lại còn giúp tôi? Từ giây phút cậu bắt đầu giúp tôi, giữa hai chúng ta đã hình thành thứ tình cảm gắn kết như tình bạn rồi. Nói chúng ta có cùng chung vận mệnh cũng chẳng quá đâu. Anh chỉ đang hiểu lầm thôi, ngay cả cách thuyết phục tôi anh cũng không biết, vậy mà đòi làm bạn. Thôi ngạo mạn và hãy chờ tới khi ký hợp đồng đi, biết chưa? Nếu không có tôi thì cậu định làm gì? Theo thuyền ra khơi bắt tôm bắt cá. Tính tình ngang ngạnh y như cua. Tôi sẽ rời Hàn Quốc. Sao cứ gặp chuyện là cậu lại đòi rời Hàn Quốc thế hả? Cậu không thèm nhập ngũ luôn sao? Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi đến tìm tôi. Đừng có quá huênh hoang, nhất định phải tìm tôi đấy. Phải mang tới câu trả lời khiến tôi hài lòng. Bến tàu, cảng Yeongnam, 3 giờ chiều thứ hai. Han Tae Song luôn luôn biết cách sát muối vào vết thương. Tôi cho thời gian để cậu ta suy nghĩ. Thế mà cậu ta lại dùng thời gian quý báu ấy lên kế hoạch trốn sang Trung Quốc. Tên tiểu tử này vẫn chưa trưởng thành hẳn. Cậu ta không biết cơ hội đang đến tay cậu ta quý giá thế nào đâu. Tôi buộc phải chạy đến bến cảng Yeongnam, tóm bằng được tên nhóc ấy. Ngẫm lại, cậu ta đúng là cao thủ. Nếu tên nhóc không vênh váo như thế, thì có lẽ tôi cũng không đeo bám dai dẳng thế này đâu. Dẫu sao, kẻ đặc biệt thì vẫn đặc biệt. Tôi bám riết lấy cậu ta, sẵn sàng bò ra, bấu chặt lấy ống quần không cho cậu ta đi. Có lẽ cậu ngạc nhiên khi tôi nói sẽ đào tạo cậu. Nói thì nói vậy, nhưng cậu không dạy cho tôi được sao? Gì cơ? Tôi nói hãy soạn lại hợp đồng. Không phải tôi hướng dẫn cậu mà đổi thành cậu hướng dẫn tôi. Cậu sẽ làm hậu thuẫn cho tôi. Thật ra ngay cả cậu cũng muốn giúp tôi còn gì. Sao cứ phải che giấu lòng mình? Thế nào cậu cũng sẽ hài lòng thôi.
Biến đi, sắp tới giờ lên tàu rồi.
À, cái cậu này thật là... Một mình cậu dạy tôi mà cũng không thích sao? Cứ làm theo cách này đi. Cậu sẽ là huấn luyện viên độc quyền của tôi. Chỉ mình cậu thôi, không tồi chứ.
Tôi không hề thấy anh nghiêm túc chút nào, không thích.
Sao cậu lại có lắm chuyện không thích vậy hả? Ghét nhiều thứ như vậy làm sao có thể thành công được? Đến đây, tôi sẽ trói cậu lại bằng được.
Nói rồi tôi vác cậu ta lên lưng rời bến cảng Gyeongnam. Cuối cùng tôi cũng ký được hợp đồng với Han Tae-song. Giữa tôi và cậu ta, tôi không thể phân biệt được ai mới là người nắm đầu dây. Nhưng chắc chắn một điều, sợi dây chúng tôi nắm không phải là sợi dây cũ kỹ, có thể bị đứt bất kỳ lúc nào. Bởi vì tôi sẽ chịu trách nhiệm và đẩy tên nhóc ấy lên, còn cậu ấy thuận theo thế đẩy của tôi sẽ trèo lên thật cao.
Bệnh viện, 2 giờ chiều thứ tư. Jiraim gặp tai nạn khi đang quay phim. Nếu chỉ là vết thương nhẹ thì tốt biết bao nhiêu, nhưng đã qua một ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rất lo cho Raim, nhưng Ruwon mới là đứa khiến tôi không yên tâm chút nào. Đứng trước phòng bệnh nhân, không được phép vào trong, cậu ta không hề uống lấy một ngụm nước, cứ đi qua đi lại lo lắng không yên.
Chương 21: Nhật ký bí mật của Ruwon. Nửa tháng đã trôi qua, em vẫn chìm trong giấc ngủ. Mọi người xung quanh ai cũng nghĩ em đã không còn hy vọng gì. Họ cũng nói có thể em sẽ không tỉnh lại được nữa. Nhưng tôi biết chẳng qua em chỉ đang ngủ mà thôi. Nhìn gương mặt em thanh thản, chắc là trong giấc mơ của em không có tôi. Biết đâu em đang đợi tôi không chừng.
Lúc này vật bất ly thân của Raim là chiếc máy thở oxy. Mỗi ngày tôi đều lau mặt cho em, chải tóc cho em. Mỗi ngày tôi đều khẩn thiết cầu nguyện, mong sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra. Khoảng thời gian 5 tháng trải qua cùng em giống như tia chớp, chợt nhá sáng qua đầu tôi. Nhớ quá, em đang ở cạnh bên, nhưng tôi vẫn nhớ. Dù đang nắm tay em, vuốt ve gương mặt em, chạm vào mái tóc em, tôi vẫn nhớ. Vậy tôi có nên đến gặp em không? Hay là để tạo ra phép màu một lần nữa? Thì tôi nên rời xa em. Có thể quyết định này sẽ làm người khác cảm thấy tôi thật ích kỷ. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, chỉ mong mọi người hãy hiểu cho tôi. Đó là con đường mà tôi đã chọn. Tôi sẽ viết một bức thư trước khi đi gặp em. Một bức thư để em không phải lo sợ, bàng hoàng. Chào em, Jiraim. Hôm nay là một buổi chiều lộng gió. Gió mạnh đến mức những thân cây lắc lư không ngừng. Hy vọng khi em đọc bức thư này, cũng là một buổi chiều lộng gió với những nhành lá xào xạc lay động. Anh mong những khung cảnh anh đã ngắm em cũng có thể nhìn thấy được. Em cũng sẽ đứng ngay nơi cửa sổ anh thường đứng. Em có thể nằm trên chiếc giường anh từng nằm. Em có thể đọc những cuốn sách anh từng đọc. Nếu dùng cách này để chúng ta mãi bên nhau thì... Chỉ cần như thế cũng có thể xem là chúng ta đang ở bên nhau. Chỉ cần như thế, chúng ta cũng có thể hạnh phúc như những đôi tình nhân khác. Điều đầu tiên em cần phải hiểu, em chính là người hàng xóm nghèo khó xa xôi duy nhất nhận được bức thư viết tay đầu tiên và cũng là cuối cùng từ Kim Ju-won thuộc tầng lớp quý tộc trong xã hội. Nên em càng phải tự hào về điều này đấy. Em đã đọc quyển sách về nàng tiên cá ở thư phòng rồi, đúng không? Nàng tiên cá tan thành bọt biển và biến mất. Jiraim, em không thể trở thành bọt biển được bởi vì em không phải là nàng tiên cá. Bây giờ anh đã hiểu, em không phải là nàng tiên cá của anh, em chính là nàng công chúa ngủ say trong rừng sâu và đợi anh đến. Anh sắp đến trao cho em một nụ hôn sâu lắng và rồi em sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ dài đó. Khi thức dậy em đừng sợ, cũng đừng đau buồn. Anh nghĩ rằng thứ ma thuật xảy ra cho chúng ta có lẽ là một món quà của thần thánh. Nên em hãy mỉm cười thật hạnh phúc. Hãy xem như vừa được nhận một món quà bất ngờ. Nếu em cười bằng cả trái tim,
Nhất định anh sẽ nghe được tiếng cười đó. Vì anh là người tài giỏi hơn em nghĩ nhiều. Nhớ thường xuyên cạo râu cho khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Nhớ mặc cho anh bộ quần áo bảnh bao mà anh thích nhất. Còn nữa, không được yêu bất cứ gã nào hết. Cả đời này chỉ được nhớ đến anh và sống một mình nhé. Cũng đừng có thân thiết với anh Woo Young quá. Anh ấy là anh họ của anh đấy. Có lẽ đây là quyết định ích kỷ nhất trong cuộc đời anh. Nhưng đây là sự lựa chọn của tầng lớp cao trong xã hội. Mong em hãy tôn trọng sự lựa chọn này. Dù thế nào, em cũng phải là một Jill Raim mạnh mẽ. Sau này, nhất định vẫn phải tiếp tục mạnh mẽ như thế. Anh sẽ vô cùng nhớ em. Anh yêu em, anh yêu em. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bầu trời trắng đục đang dần sáng. Raim vẫn chìm trong giấc ngủ say, như nàng công chúa trong rừng sâu đợi chàng hoàng tử đến trao nụ hôn say đắm. Đã đến lúc rồi. Cây cam của Raim. Mí mắt nặng nề của Raim dần mở ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Một vệt sáng xuyên thủng bóng tối chiếu thẳng vào mắt cô. Chói mắt quá. Cô cảm thấy tai mình ù đi như đang lơ lửng trong trạng thái chân không. Cô nghe thấy tiếng người xì xào bên cạnh mình. Cô phải chớp mắt đến mấy lần mới quen được với ánh sáng xung quanh. Có ai đó vừa nắm tay cô lắc mạnh, vừa nói to. Mãi một lúc cô mới nhận ra đó là Oscar. Có thấy anh không? Có nghe anh nói không? Ju-won à? Chú có biết anh là ai không hả? Ju-won? Ju-won? Anh ấy nói gì thế? Oscar cứ tiếp tục lắc mạnh tay cô, gào tên Ju-won. Cô từ từ đưa tay lên chạm vào mặt và tóc mình. Mái tóc cắt ngắn, đôi lông mày. Đúng là Ju-won rồi. Họ lại đổi cơ thể cho nhau nữa rồi. Sao vậy? Chú làm sao thế hả? Ju-won? Mưa rồi à? Ở Seoul có mưa à? Cô gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Lúc đó Oscar cũng hiểu ra Raim và Ju-won lại hoán đổi cho nhau. Bàn tay của anh tuột khỏi tay cô, không còn chút sức lực. Hơ, làm sao bây giờ? Em trai tôi phải làm sao bây giờ? Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao em... Sao em lại biến thành anh ấy thế này? Trời không mưa. Ju-won đã đưa Raim đến nơi có mưa. Không, không được, không được mà. Rốt cuộc thằng điên này... Trong lúc cô đang giữ chặt lấy Oscar và gào khóc thì bà Moon Bun Hong sọc vào phòng bệnh, mặt mày trắng bệch, gọi to tên con trai. Ju-won à, Ju-won, sao lại thế này hả con, Ju-won? Raim nhìn thấy bà Moon Bun Hong như thế, càng khóc thảm thiết hơn. Xin lỗi, cháu xin lỗi bác. Rốt cuộc con làm gì vậy, sao lại thành thế này hả? Bà Moon Bun Hong thần người, hoang mang nhìn đứa con trai đang khóc lóc thảm thiết. Rồi không biết nghĩ gì, bà vội vã rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ cùng các y tá vào phòng kiểm tra các triệu chứng của Raim rồi ra ngoài. Họ nói, ngoài việc bị chấn động tinh thần thì không có chấn thương gì nghiêm trọng cả. Nhưng dù sao, việc Ju-won chẳng đói hoài đến mọi thứ, không thèm nghỉ ngơi và cứ khóc lóc như thế cũng đáng ngại, nên họ bảo phải chờ thêm một lúc nữa xem sao. Trong lúc đó Oscar kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô bị tai nạn rất nghiêm trọng trong khi quay phim. Bác sĩ chẩn đoán não cô đã chết. Nửa tháng nay, Ju-won chẳng màng ăn uống, chỉ lo chăm sóc cho cô. Rồi anh lén mọi người đưa cô ra ngoài. Kết cục là cả hai lại bị hoán đổi thân thể. Nghe đến đó, đột nhiên đầu óc cô choáng váng, mụ mị cả đi. Một lúc sau tỉnh táo lại, cô giật bỏ hết mở kim tim trên mu bàn tay và nhảy xuống giường. Nếu hoán đổi thân thể, có nghĩa là Ju-won đang ở trong cơ thể cô. Cô chạy đi tìm phòng bệnh mà cơ thể cô đang nằm. Khi mở cửa ra, cô thấy Jong-su đang ngồi cạnh giường bệnh. Jong-su vừa thấy cô thì đứng bật dậy khỏi ghế, hỏi ngay. Cậu tỉnh rồi à? Là ai vậy? Người tỉnh dậy là ai hả? Cô đi ngang qua Jong-su, hướng về phía cơ thể cô đang nằm. Thật là Ju-won đang ở đây ư? Anh đang ở trong cơ thể đang nằm như chết kia của cô ư? Nước mắt cô tuôn trào, chân cô khuỵu xuống, tay vịn vào giường khóc lóc thảm thiết.
Làm sao bây giờ, em phải làm sao đây, đạo diễn? Anh ấy phải làm sao đây? Anh ấy đã đổi linh hồn rồi. Để cứu em, anh ấy đã tự chọn cái chết cho mình rồi.
Rồng Xù thở hắt ra một hơi dài, kéo cô vào lòng rồi la lên.
Cái con bé này, vì em mà anh...
Em xin lỗi, giờ em phải làm sao đây? Anh ấy phải làm sao đây, đạo diễn?
Cô đang khóc không ngừng trong vòng tay của Rồng Xù thì cánh cửa phòng bệnh thình lình bật mở. Phu nhân Muôn Buồn Hồng cùng bác sĩ và hai vệ sĩ cao to bước vào phòng để đưa cô đi. Bà trợn tròn mắt lên kinh ngạc khi thấy con trai đang ôm một gã đàn ông lạ lại còn khóc nức nở.
Rốt cuộc con bị sao thế hả? Anh là ai?
Rồi bà nhìn một lượt qua Raim đang nằm trên giường với vẻ mặt bực tức và mắng cô tại sao lại đến đây.
Mẹ không thể để con lại đây được, xuất viện ngay đi, đưa nó đi nhanh lên.
Hai vệ sĩ cao to đứng đằng sau bà Moon tiến đến nắm lấy hai tay cô.
Rồng Xù liền ngăn họ lại và hét lên. Không được đưa cậu ấy đi, cậu ấy không phải là Kim Ju-won.
Rồng Xù vừa dứt lời thì bà Moon hét lớn một cách dữ tợn.
Cậu là ai mà dám chỏ mũi vào hả? Còn đứng đó làm gì?
Bà Moon vừa nói xong, hai tên vệ sĩ lại tiến đến giữ lấy tay cô.
Rồng Xù bẻ tay người vệ sĩ lại nhanh như chớp rồi nạt. Đã nói không được đưa cậu ta đi cơ mà.
Bà Moon vừa cười gằn với vẻ mặt giận điếng người vừa thét lên.
Tôi không biết cậu là cái thứ gì, nhưng cậu cứ đụng vào người con trai tôi lần nữa xem.
Raim lúc này mới mệt mỏi xen vào.
Con đi, con sẽ đi, mẹ.
Rồng Xù nhìn cô như hỏi, đang nói gì thế hả? Nhưng Raim chẳng nói gì, chỉ nhìn lại anh với ánh mắt trấn an để Rồng Xù không gây rắc rối thêm nữa. Cô nói,
đi thôi mẹ, con muốn về nhà.
Phu nhân Moon Bun Hong muốn đưa cô về ngôi nhà ở Pyeongchang Đông, nhưng Raim lại kiên quyết muốn ở một mình. Bà Moon biết không nên tranh cãi làm mệt đứa con trai đang bệnh nên cho xe chạy thẳng về nhà Ju-won. Vừa về đến nhà, cô nói muốn nghỉ ngơi và bảo bà Moon hãy về nhà đi. Bà nói bằng giọng cương quyết không yên tâm.
Mẹ sẽ ở bên cạnh con.
Con thấy không thoải mái lắm. Mẹ cứ về đi.
Đúng rồi, đây mới là Ju-won của mẹ. Vừa nãy con cứ như người khác vậy. Nếu thấy không khỏe chỗ nào phải gọi cho mẹ ngay đấy. Mẹ sẽ gọi bác sĩ Kang tới ngay.
Dạ. Bà Moon đưa tay xoa đầu vuốt tóc con trai một lần rồi quay lưng lại. Nhìn tấm lưng bà, cõi lòng ra im như tan nát.
À, mẹ ơi.
Ừ, sao?
Con xin lỗi.
Có lỗi gì mà phải xin, con sẽ nhanh khỏe lại thôi mà.
Mẹ không có giây phút nào là không tự hào về con. So với bất cứ người mẹ nào, mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn. Hôm qua, con không biết mẹ đã vui như thế nào khi nhận được bó hoa của con đâu. Nhưng rốt cuộc nghe thấy chuyện con đưa con bé đó bỏ đi, sự nhẫn nại của mẹ chỉ đến thế mà thôi. Mẹ muốn được hạnh phúc trở lại. Con cũng mệt rồi, nghỉ đi.
Bà Moon Bun Hong vừa về, Raim đã đứng dậy lấy áo khoác để quay lại bệnh viện ngay. Đúng lúc đó Oscar mở cửa đi vào nhà.
Em định đi đâu?
Em cần đến bệnh viện.
Ngồi xuống đi.
Em nhất định phải đi.
Anh nói em ngồi xuống mà.
Anh hãy để em đi đi, em phải đi gặp anh ấy.
Oscar đột ngột lớn giọng.
Bảo em ngồi thì cứ ngồi xuống mau, muốn đi đâu thì đợi một lúc nữa mới đi được.
Raim ngoan cố nhìn Oscar đang đứng chặn trước mặt với ánh mắt trách móc và nói,
tại sao anh lại cản em? Anh ấy chắc chắn đang đợi em. Ở một mình như vậy, chắc chắn anh ấy vô cùng sợ hãi.
Nghe lời anh một chút đi. Anh hiểu cái tình yêu ghê gớm chết tiệt của hai người, nhưng em cũng làm ơn suy nghĩ giùm cho những người thân mất con, mất em trai như chúng tôi chứ.
Oscar ngừng nói một chút, mắt đỏ hoe, rồi tiếp tục.
Xin lỗi, anh không nên nổi nóng với em như thế. Ngộ nhỡ Ju-won mà không tỉnh lại được thì dì anh...
Giờ mà nghe tin chú ấy biến mất nữa, bà sẽ rất đau khổ.
Em xin lỗi, em đã không nghĩ tới điều này, thật lòng xin lỗi.
Chính vì sợ em thấy có lỗi nên thằng quỷ đó mới làm thế.
Dì đã bố trí rất nhiều vệ sĩ bên ngoài, bây giờ thì chưa được, nhưng đợi khuya một chút nữa em có thể đi. Đến sáng sớm, khi dì nhận được tin thì lúc đó em đã quay về rồi.
Raim chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu trong im lặng với hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh vào thăm Ju Won trước đây, em ở một mình được đúng không?
Vâng.
Còn lại một mình, Raim nằm sấp trên giường Ju Won khóc một lúc lâu. Vì quá đau lòng, cô cảm thấy như cơ thể mình cũng bị nghiền nát ra thành trăm mảnh. Cô vừa khóc vừa đứng dậy nhìn vào gương. Trong gương chính là Ju Won. Anh đang ngắm nhìn cô với ánh mắt bình thản.
Cô bước đến gần chiếc gương và đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Ju Won cũng đưa tay vuốt ve gương mặt cô.
Đây lẽ nào lại là nhân duyên của chúng ta? Sao lại là một đoạn nghiệt duyên như thế? Không lẽ vận may mãi mãi sẽ không đến với chúng ta sao? Phải làm thế nào đây?
Cô vừa ngắm nhìn Ju Won như thế, vừa trò chuyện không thành tiếng với anh. Ju Won ở trong gương cũng lặng lẽ khóc.
Đột nhiên, cô nhớ ra cô đã đặt cuốn sách có kẹp trang truyện cuối cùng của nàng tiên cá vào kệ sách của Ju Won trước khi tai nạn xảy ra.
Không biết anh ấy đã đọc được nó chưa? Cô vội ra khỏi phòng ngủ và lao ngay đến phòng đọc. Phòng đã được dọn dẹp rất gọn gàng. Cô đi về phía kệ sách và rút quyển sách ra. Ngoài trang truyện nàng tiên cá, một tờ giấy khác cũng được kẹp vào cùng. Đó là lá thư Ju Won viết bằng tay một cách chân thành. Có vài chỗ vẫn còn lưu lại dấu của những giọt nước mắt. Vừa đọc dòng đầu tiên, "Chào em, Ju Raim", nước mắt cô lại tuôn ra và cô khóc không ngừng cho đến khi đọc hết lá thư. Không biết những năm qua cô đã giấu nước mắt ở đâu mà giờ lại có thể khóc nhiều đến thế. Gần tờ mờ sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, cô chạy vào bệnh viện. Trước phòng bệnh là Rong Su đang ngồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
"Đạo diễn."
Rong Su ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi cô vẫn ổn chứ.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh lo tên đó sẽ sợ hãi khi ở một mình. Có khi biết có người đang đợi ngoài cửa thì tên đó sẽ tỉnh lại không chừng." Nghe Rong Su nói, nước mắt cô lại trào ra. Rong Su vỗ nhẹ vào vai cô rồi bảo mau vào phòng bệnh đi. Cô gật đầu, mở cửa và bước vào phòng. Cơ thể cô vẫn nằm đó như đã chết, tim cô thắt lại. Cô bước tới trước rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Trông giống ăn mày thật đấy. Có lẽ một người trong chúng ta đã được định sẵn sẽ phải tan thành bọt biển. Nếu vậy hãy để em trở thành bọt biển. Anh đừng cảm thấy đau khổ. Ngay khoảnh khắc mà nàng thiên cá yêu hoàng tử thì kết cục hóa thành bong bóng đã trở thành định mệnh của nàng rồi. Sao anh lại có thể nhẫn tâm làm trái tim em vỡ vụn trong từng hơi thở như thế này? Thà bị cục tay cục chân còn hơn. Em sẽ đưa tất cả trở về vị trí ban đầu. Chỉ cần trời mưa, em sẽ để anh về với chính anh. Xin anh đấy."
Cô giấu mặt vào tấm chăn trên cơ thể đang hôn mê của anh và khóc đến ướt cả lớp vải. Ở đâu đó sâu trong lòng cô, nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. Cô khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trên thảo nguyên xanh, gió thổi cánh đồng cỏ nhấp nhô như những cơn sóng. Phía bên kia là một chiếc bàn ăn được bày biện sang trọng. Trên bàn vương đầy hoa, đặt hai cây nến xinh xắn đang cháy, lung linh hòa quyện như kết thành những ngọn đèn hoa. Bên cạnh còn có cả bình rượu hoa. Mọi thứ đều quen thuộc, dường như cô đã từng thấy khung cảnh này ở đâu đó. Ngồi đối diện cô là Ju Won. Anh đang mặc bộ lễ phục sang trọng, ra dáng một quý ông lịch lãm. Raim cũng quý phái như một tiểu thư khuê các khi khoác lên mình chiếc đầm xinh đẹp. Ju Won mỉm cười, cất tiếng nói:
"Em chờ lâu lắm rồi đúng không? Giờ chúng ta được gặp nhau rồi. Chúng ta đang ở trong cùng một giấc mơ sao?"
"Em thấy thế nào? Anh đang ở trong giấc mơ của em đấy." Cô không nói gì, cúi xuống nhìn bàn tiệc lộng lẫy. Có hai ly rượu trong suốt được đặt trước mặt cô và Ju Won. Cô cầm ly rượu lên cho anh xem.
"Anh đã chuẩn bị những thứ này à?"
"Không, anh cũng không biết nữa.
Khi vừa xuất hiện, chúng ta đã ngồi ở đây rồi.
Ju Won cười ngượng nghịu, cô cũng cười theo.
Nhưng khung cảnh này, anh cứ cảm thấy quen thuộc sao đó.
Quen quá đúng không? Em cũng cảm thấy như vậy. Hình như đây cũng là loại rượu hoa mà chúng ta từng thấy.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên bãi cỏ. Cô cùng anh quay về phía phát ra tiếng động. Một quý ông cũng khoác trên người chiếc áo dài đuôi tôm tiến lại gần. Cô liền đứng bật dậy khỏi ghế.
Cha, là cha sao?
Ông mỉm cười. Ju Won nghiêng đầu nhìn.
Trông bác rất quen, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi thì phải.
Ông chỉ im lặng và cười. Raim phải kìm những giọt nước mắt lại đang chực trào ra. Thấy gương mặt sắp khóc ấy, ông nhìn về phía cô và mỉm cười, rồi cầm chai rượu hoa lên.
Bình rượu này là sự bắt đầu, cũng là kết thúc của phép thuật.
Ông rót rượu vào ly của Ju Won.
Cho dù cậu có quên tôi lần nữa cũng không sao, cậu có quên lời hứa với tôi cũng không sao, bởi vì cậu đã làm những chuyện còn hơn cả những lời đã hứa.
Ju Won vừa nhận ly rượu vừa mỉm cười. Ông quay sang rót rượu cho Raim.
Bắt đầu từ bây giờ, con hãy đón nhận tình yêu và sống tốt nhé.
Raim à, hãy yêu và sống hạnh phúc thật nhiều, như con đã từng cúi đầu xin lỗi, nhiều như số lần con đã từng phải rơi nước mắt.
Những giọt lệ lăn dài trên má Raim. Cô khẽ mỉm cười với cha. Ông đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
Ma thuật đã chấm dứt rồi. Phép thuật của ta chỉ như chiếc cầu nối giúp những người lần đầu gặp mặt tiến đến gần nhau và bắt tay nhau mà thôi. Từ bây giờ, ma thuật thật sự sẽ do chính các con thực hiện.
Ông nâng ly rượu lên. Ju Won và Raim cũng làm theo. Ly của ba người chạm vào nhau, vang lên một âm thanh trong trẻo. Ju Won nói,
anh rất hạnh phúc.
Raim cười, em yêu anh.
Một ngọn gió ấm áp thổi đến. Những cánh hoa bay lả tả theo gió. Một trận mưa hoa đỏ bắt đầu rơi từ trên xuống. Cha cô vẫy tay chào như từ biệt. Raim cũng vẫy tay chào. Bóng dáng ông mờ dần trong cơn mưa hoa.
Mắt Raim hé hé mở ra. Điện tâm đồ của cô dao động lên xuống như con sâu đang bò ngoằn nghèo. Cô đưa tay lên sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên mặt và khắp thân thể. Đúng là cảm giác quen thuộc này rồi. Cô chụp lấy khay thiết trên bàn soi vào mặt mình. Mình quay về rồi. Cô mừng đến nỗi vội vã định bật dậy khỏi giường, nhưng bỗng cảm thấy có vật gì đó đang đè nặng trên người. Thì ra là Ju Won. Hình như Ju Won cũng có mặt trong giấc mơ lúc nãy.
Kim Ju Won, Kim Ju Won.
Raim lay Ju Won tỉnh dậy. Anh ngóc đầu lên với bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, đôi mắt liêm diêm còn chưa tỉnh giấc. Raim giật phăng những ống tim trên tay và nhảy xuống giường. Dưới sàn phòng bệnh trải đầy cánh hoa màu đỏ. Không lẽ cô vẫn còn đang mơ? Cô nhéo một cái thật mạnh vào sườn của Ju Won đang ngây người ngồi cạnh. Anh hét to lên vì đau.
Ôi, gì vậy hả? Sao lại làm thế? Em điên à?
Thấy phản ứng của anh, cô liền nhào vào ôm chặt lấy cổ anh.
Quay về rồi, chúng ta đã quay về rồi.
Không lẽ chúng ta cùng mơ một giấc mơ sao?
Kỳ tích xảy ra thật rồi. Cha em đã đem bình rượu hoa đó đến cho chúng ta.
Loại rượu đó đúng là khởi nguồn và cũng là kết thúc. Như anh nói đấy, là thứ rượu hoa đó đấy.